Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị lắng nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm ngày 3 tháng 7 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một sinh hoạt giáo hội.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Thao theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha Leo gặp các giám mục thành viên của Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine.
Vatican gặp gỡ các giám mục thành viên của Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine vào sáng thứ Tư ngày 2 tháng 7, Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng trong bối cảnh lịch sử hiện tại, khó nói về hy vọng cho những người Ukraine, nhưng nhiều chứng từ về đức tin và hy vọng của người Ukraine cho thấy sức mạnh của Thiên Chúa giữa đống đổ nát của hủy diệt.
Nhắc lại, Năm Thánh là dịp để canh tân niềm hy vọng không làm thất vọng, dựa trên tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện qua Chúa Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha cũng nhìn nhận rằng, trong bối cảnh lịch sử hiện tại, không dễ để nói về hy vọng với các giám mục cũng như với người dân Ukraine. Ngài nói, thật không dễ để tìm được lời an ủi cho những gia đình đã mất người thân trong cuộc chiến vô nghĩa này. Tôi nghĩ điều này thật đúng với anh em, những người hàng ngày phải tiếp xúc với những người mang trong mình vết thương lòng và thể xác. Tuy nhiên, nhiều chứng từ về đức tin và hy vọng từ những người Ukraine là dấu hiệu cho thấy sức mạnh của Thiên Chúa được thể hiện giữa đống đổ nát của hủy diệt. Ý thức về nhiều nhu cầu cả trong lĩnh vực giáo hội và nhân đạo cần được các giám mục Ukraine giải quyết, Đức Thánh Cha khích lệ họ. Anh em được kêu gọi phục vụ Chúa Kitô trong mọi người bị thương và đau khổ, những người tìm đến cộng đồng của anh chị em để xin được giúp đỡ cụ thể. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự gần gũi với các giám mục và qua các giám mục gần gũi với tất cả các tín hữu Công giáo Đông phương Ukraine. Ngài mời gọi hãy cùng nhau hiệp nhất trong đức tin và hy vọng duy nhất. Ngài nói về mầu nhiệm hiệp thông. Sự hiệp thông thực sự với tất cả anh chị em đã bị cướp mất sự sống khỏi mặt đất này, nhưng được chào đón trong Thiên Chúa. Trong người, mọi người đều sống và tìm thấy ý nghĩa trọn vẹn. Đức Thánh Cha kết thúc với lời nhắc rằng, chúng ta luôn được an ủi bởi niềm tin chắc chắn rằng Mẹ Thiên Chúa luôn ở cùng chúng ta, giúp đỡ chúng ta, hướng dẫn chúng ta đến với con của Mẹ. Đấng là bình an của chúng ta. Ngài xin Đức Mẹ chuyển cầu để hòa bình sớm trở lại trên Ukraine. Trước khi ban phép lành cho các giám mục Ukraine, Đức Thánh Cha xin các giám mục Ukraine hát kinh lạy Cha bằng tiếng Ukraine mà Ngài rất yêu thích khi nghe các tín hữu Ukraine hành hương hát tại đền thờ Thánh Phêrô.
Đức Thánh Cha Leo kêu gọi hành động cho việc chăm sóc thụ tạo, hạt giống của hòa bình và hy vọng.
Vatican, ngày 2 tháng 7, hướng đến Ngày Thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo lần thứ 10 sẽ được cử hành vào ngày 1 tháng 9. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã công bố sứ điệp với chủ đề Hạt giống của hòa bình và hy vọng, gợi lại hình ảnh kinh thánh về hạt giống được gieo vào lòng đất để sinh hoa kết trái, như chính Chúa Kitô là hạt giống đem lại sự sống cho trần gian.
Trong bối cảnh Năm Thánh 2025 với chủ đề Những người hành hương của hy vọng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng mỗi Kitô hữu cũng được mời gọi trở nên như hạt giống, như Chúa Giêsu tự ví mình như hạt lúa gieo vào lòng đất để sinh nhiều bông hạt, để mang đến hòa bình và hy vọng cho thế giới đang bị tổn thương vì khủng hoảng môi sinh và bất công xã hội. Ngài cảnh báo rằng trái đất chúng ta đang rơi vào tình trạng suy thoái rõ rệt, nạn phá rừng, ô nhiễm, mất đa dạng sinh học cùng với những hiện tượng khí hậu cực đoan ngày càng gia tăng do hoạt động của con người và cả những hậu quả nghiêm trọng của các cuộc chiến tranh. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng chà đạp công lý và hòa bình là làm tổn thương người nghèo nhiều nhất, đặc biệt là những cộng đồng bản địa. Ngài mời gọi các tín hữu cùng nhau hành động, cùng với việc cầu nguyện còn cần phải có những hành động cụ thể. Việc chăm sóc thụ tạo không chỉ là bảo vệ môi trường mà còn là một vấn đề công bằng xã hội, kinh tế và nhân học. Đối với các tín hữu, đây còn là một yêu cầu thần học và là vấn đề của đức tin, bởi mọi sự đều được tạo dựng và cứu chuộc trong Đức Kitô. Đức Thánh Cha nhắc đến dự án Borgo Laudato Si tại Castel Gandolfo như một hạt giống cụ thể của công lý và hòa bình, một mô hình sống và giáo dục về sinh thái toàn diện theo tinh thần thông điệp Laudato Si. Ngài kết thúc sứ điệp bằng lời cầu xin Chúa Thánh Thần tuôn đổ dư tràn để mọi nỗ lực trở thành hạt giống của hòa bình và hy vọng, và xin cho tinh thần chăm sóc thụ tạo ngày càng được sống động như một lối sống của tin mừng. Ngài mời gọi mọi người tiếp tục chọn lựa con đường của sinh thái toàn diện, được soi sáng bởi niềm hy vọng vững bền là Chúa Kitô phục sinh. Sứ điệp được ký vào ngày 30 tháng 6 năm 2025, lễ nhớ các thánh tử đạo tiên khởi của Giáo hội Roma.
Tài liệu đồng hành với giai đoạn thực hiện của Thượng Hội đồng về Hiệp hành sẽ được công bố ngày 7 tháng 7.
Vatican. Vào ngày 7 tháng 7 tới đây, tài liệu được soạn thảo để đồng hành với giai đoạn thực hiện của tiến trình Hiệp hành sẽ được công bố trên trang web của Ủy ban Thư ký Thượng Hội đồng Synod.va. Tài liệu đã được thông qua bởi Hội đồng Thường trực của Thượng Hội đồng lần thứ 16 diễn ra trong 2 ngày, 26 và 27 tháng 6.
Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 16 về tính Hiệp hành được bắt đầu từ năm 2021, diễn ra trong nhiều giai đoạn, từ cấp giáo phận, châu lục đến cấp toàn cầu, nhằm lắng nghe và tham khảo ý kiến của mọi thành phần trong giáo hội để đưa ra những quyết định chung. Tài liệu các lộ trình cho giai đoạn thực hiện là một công cụ đồng hành cùng giai đoạn cuối cùng của tiến trình hiệp hành. Một văn bản phục vụ cho cuộc đối thoại giữa các giáo hội địa phương và văn phòng tổng thư ký của Thượng Hội đồng, và thúc đẩy việc trao đổi kinh nghiệm giữa các giáo hội. Đây là những nguyên tắc chỉ đạo cho giai đoạn thực hiện của Thượng Hội đồng. Được chia thành 4 chương, tài liệu các lộ trình cho các giai đoạn thực hiện, trước hết, cung cấp chìa khóa giải thích cho các giai đoạn thực hiện của tiến trình hiệp hành. Tiếp đến, tập trung vào các chủ đề mà tài liệu nhắm đến, cụ thể là giám mục, giáo phận và các nhóm hiệp hành. Sau đó, trong chương thứ 3, tài liệu đưa ra một số tiêu chí để giai đoạn thực hiện ở cấp địa phương được hài hòa với giai đoạn của toàn thể giáo hội. Cuối cùng, tài liệu kết thúc bằng việc đề cập đến vấn đề phương pháp và công cụ. Thông báo của Hội đồng Thường trực của Thượng Hội đồng lần thứ 16 nêu rõ rằng, giai đoạn thực hiện tiến trình hiệp hành, mặc dù có điểm tham chiếu là văn kiện chung kết của Đại hội Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 16, được tổ chức vào tháng 10 năm 2024, tuy nhiên, vẫn có thể tìm thấy trong tài liệu các lộ trình, một loạt các chỉ dẫn để trả lời các câu hỏi mà Văn phòng Tổng Thư ký của Thượng Hội đồng nhận được trong những tháng gần đây. Là cơ quan có nhiệm vụ đồng hành và hỗ trợ hành trình này và thúc đẩy việc trao đổi các đặc sủng giữa các giáo hội địa phương theo nguyên tắc đối thoại luân lưu. Trong 2 ngày họp của Hội đồng Thường trực, các thành viên cũng được thông báo về công việc của các nhóm nghiên cứu do Đức Giáo hoàng Francisco thành lập sau phiên họp đầu tiên của Đại hội Thượng Hội đồng lần thứ 16. Sau sự qua đời của Đức Thánh Cha Francisco và việc bầu Đức Leo thứ 14, công việc của các nhóm này đã bị chậm lại. Do đó, theo thỏa thuận chung với sự đồng ý của Đức Thánh Cha, thời hạn nộp báo cáo cuối cùng được gia hạn đến ngày 31 tháng 12 năm nay. Đồng thời, theo tinh thần minh bạch, các nhóm đã được yêu cầu nộp báo cáo ngắn cho Ban Tổng Thư ký trước cuối tháng 6 vừa qua. Các báo cáo này sẽ được công bố ngay trên trang web của Ban Tổng Thư ký khi nhận được. Cuộc họp tiếp theo của Hội đồng Thường kỳ sẽ diễn ra vào chiều Chủ nhật ngày 26 và cả ngày thứ Hai ngày 27 tháng 10 năm nay.
Đức Hồng Y III, vị giải tội được Đức Thánh Cha Francisco xem làm mẫu gương về lòng thương xót, qua đời ở tuổi 98.
Argentina, Đức Hồng Y Luis Pacua III, quen gọi là Cha III, một tu sĩ người Argentina thuộc dòng Cappuccino, người được Đức Giáo hoàng Francisco xem như mẫu gương trong tòa giải tội khi giải tội nhiều giờ và luôn tha thứ theo gương Chúa Giêsu, đã qua đời ngày 30 tháng 6 tại Buenos Aires, hưởng thọ 98 tuổi.
Cha Dri sinh tại Argentina vào ngày 17 tháng 4 năm 1927, trong một gia đình có 9 người con mà trong số đó đã có 8 người tận hiến trong đời sống tu trì. Ngài là chủng sinh ở Uruguay và là nhà truyền giáo ở khu ổ chuột. Ngài đã trao hy vọng cho các hối nhân trong một tòa giải tội cách âm bằng những tấm ván trắng. Những người đã đến thăm mô tả, không gian hẹp đó giống như một phòng thu phát thanh cũ. Nói gương cha thánh Pio và thánh Leopold Mandic, những vị thánh mà ngài đã gặp vào những năm 1960, cha Tri ban phát lòng thương xót trong nhiều giờ liền. Vì sứ vụ giải tội không mệt mỏi này, Đức Giáo hoàng Francisco đã thăng cha Tri khi đã 96 tuổi, làm hồng y trong một công nghị ngày 30 tháng 9 năm 2023, cũng là công nghị mà trong đó Đức cha Robert Francis Prevost, nay là Đức Giáo hoàng Leo 14, được thăng làm hồng y. Đức cha Francisco đã nói về cha Trey như thế này: "Tôi nhớ đến một vị giải tội vĩ đại, một cha dòng Francisco, người đã thực hiện thừa tác vụ ở Buenos Aires. Một lần cha ấy đến gặp tôi và cha ấy muốn nói chuyện. Cha nói với tôi: 'Con xin ngài giúp đỡ, con luôn có rất nhiều người ở trước tòa giải tội, những người đủ loại, khiêm nhường, không khiêm nhường, nhưng cũng có rất nhiều linh mục. Con tha thứ rất nhiều và đôi khi con không an tâm, do dự vì đã tha thứ quá nhiều.' Chúng tôi đã nói về lòng thương xót và tôi hỏi cha ấy đã làm gì khi cảm thấy sự do dự đó. Cha Dre trả lời tôi như thế này: 'Con đến nhà nguyện nhỏ của chúng con, trước nhà tạm, và con nói với Chúa Giêsu: Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì con đã tha thứ quá nhiều, nhưng chính Chúa đã làm gương xấu đó cho con.'" Và Đức Francisco nói tiếp: "Tôi sẽ không bao giờ quên điều này. Khi một linh mục sống trong lòng thương xót với chính mình như thế này, ngài có thể ban lòng thương xót cho người khác." Lần đầu tiên Đức Francisco nói về cha Trey là trong cuộc gặp gỡ với cha xứ ở Roma vào tháng 3 năm 2014. Sau đó, ngài đã nhắc đến cha Trey trong cuốn sách Tên của Thiên Chúa là Thương Xót, được xuất bản vào năm 2014 trong cuộc gặp gỡ với các cha giải tội trong năm thánh 2016. Vào năm 2017, ngài đã tặng các cha xứ ở Roma cuốn sách Đừng Sợ Tha Thứ, trong đó có tiểu sử của cha Trey và do ngài viết lời tựa. Trong cuốn sách này, cha Trey đã thuật lại mối tương quan với Đức Francisco khi Đức Thánh Cha còn là Hồng Y và kể lại câu chuyện như Đức Thánh Cha Francisco đã nói khi công bố tên của ngài trong số các Hồng Y vào tháng 9 năm 2023.
Các giám mục Peru mời Đức Thánh Cha Leo viếng thăm nước này.
Peru. Theo một thông báo của Hội đồng Giám mục Peru, phái đoàn các giám mục, trong đó có Đức Cha Carlos Garcia Camade, giám mục giáo phận Lurin và là chủ tịch Hội đồng Giám mục, đã yết kiến Đức Thánh Cha Leo 14 hôm 30 tháng 6 và chính thức mời ngài viếng thăm Peru với lời đảm bảo rằng sự hiện diện của ngài sẽ canh tân niềm hy vọng của người dân Peru.
Phái đoàn bao gồm Đức Hồng Y Pedro Pareto, Tổng giám mục Alfredo Vicara, các giám mục Luis Alberto Pereira, Antonio Santasiero, Pedro Putamante, Marco Cortés, César Ueta, Lizardo Estrada, Raúl Chao, Juan Asqui và cha Guillermo Inca. Dù sinh ra tại Chicago và mang quốc tịch Mỹ, Đức Thánh Cha Leo đã sống và truyền giáo tại Peru gần 20 năm, phục vụ trong nhiều trách vụ, từ cha sở ở miền Piura cho đến giám mục giáo phận Chiclayo. Ngài trở thành công dân Peru vào năm 2015. Vào ngày 8 tháng 5, xuất hiện tại ban công chính đền thờ Thánh Phêrô và chào dân chúng sau khi được bầu chọn làm giáo hoàng. Đức Thánh Cha Leo cũng đã ngỏ lời với giáo phận Chiclayo thân yêu của ngài, nơi các tín hữu đã đồng hành cùng giám mục của họ, chia sẻ đức tin của họ và đã cống hiến rất nhiều để tiếp tục là giáo hội trung thành của Chúa Giêsu Kitô. Đức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru đã trao cho Đức Thánh Cha lá thư nhân danh các giám mục và người dân Peru, bày tỏ tình cảm sâu sắc và sự gần gũi của họ đối với Đức Thánh Cha và cảm ơn ngài vì đã dành một vị trí đặc biệt trong trái tim ngài cho Peru. Đức cha chủ tịch viết trong thư rằng: "Sự hiện diện của ngài sẽ canh tân hy vọng của người dân chúng con, củng cố đức tin của các cộng đồng chúng con và là một dấu hiệu tuyệt đẹp của sự hiệp thông với giáo hội hoàng vũ."
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 3 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Kính thưa quý thính giả, nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP30 sẽ được tổ chức tại Belém, Brazil từ ngày 10 đến 21 tháng 11 năm nay, các giáo hội ở châu Phi, châu Á, châu Mỹ Latin và vùng Caribe đã đưa ra lời kêu gọi chung trong văn kiện, lời kêu gọi công bằng khí hậu và ngôi nhà chung, hoán cải về sinh thái, chuyển đổi và chống lại các giải pháp sai lầm, nhằm kêu gọi công bằng, công lý, bảo vệ, để bảo vệ các nhóm dân bản địa, hệ sinh thái, cộng đồng nghèo đói, những người dễ bị tổn thương, ví dụ như người trẻ, phụ nữ và người già, và những người di cư vì biến đổi khí hậu. Tài liệu của Võ Hoán Cải Sinh Thái Thực Sự và Thay Đổi Các Mô Hình Của Nền Kinh Tế Ngày Nay phê bình mạnh mẽ chủ nghĩa tư bản xanh và các cách tiếp cận kỹ trị. Văn kiện được biên soạn bởi Hội đồng Giám mục Châu Phi và Madagascar, Liên đoàn các Hội đồng Giám mục Châu Á và Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin, do Ủy ban Giáo hoàng về Châu Mỹ Latin điều phối, đã được trình lên Đức Thánh Cha vào ngày 1 tháng 7. Tài liệu được truyền cảm hứng từ thông điệp Laudato Si của Đức Giáo hoàng Francisco được công bố cách đây 10 năm, và theo lời Đức Thánh Cha Leo thứ 14 kêu gọi giải quyết những vết thương bị tạo nên bởi lòng căm thù, bạo lực, định kiến, nỗi sợ khác biệt và mô hình kinh tế khai thác tài nguyên của trái đất và gạt ra những người nghèo nhất ra bên lề. Tài liệu khẳng định sự dấn thân của giáo hội cho công bằng khí hậu và kêu gọi các quốc gia và chính phủ hành động. Trong tài liệu, các giám mục Nam Bán Cầu viết: "Không còn thời gian để chỉ phân tích nữa. Hành động ngay lập tức là điều cần thiết để tránh những tác động không thể đảo ngược về khí hậu và các hệ thống thiên nhiên." Các giám mục châu Mỹ Latin, châu Á và châu Phi nhấn mạnh rằng khủng hoảng khí hậu không chỉ là một vấn đề kỹ thuật mà còn là một thực tế cấp bách, với mức tăng nhiệt được ghi nhận là 1,55 độ C vào năm 2024. Một vấn đề hiện sinh về công lý, về phẩm giá và sự chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta. Trên thực tế, khoa học đã nêu rõ và tuyên bố rằng sự nóng lên toàn cầu phải được giới hạn ở mức 1.5 độ C để tránh những hậu quả thảm khốc. Các ngài viết, chúng ta không bao giờ được từ bỏ mục tiêu này, chính Nam Bán Cầu và các thế hệ tương lai đang phải gánh chịu hậu quả. Để cố gắng giải quyết cuộc khủng hoảng này, theo các giám mục, chúng ta phải từ chối các giải pháp sai lầm như chủ nghĩa tư bản xanh, chế độ kỹ trị, việc biến thiên nhiên thành hàng hóa và chủ nghĩa khai thác, những thứ duy trì tình trạng bóc lột và bất công và đặt lợi nhuận lên trên sự sống. Các ngài yêu cầu trước hết và quan trọng nhất về công bằng. Các quốc gia giàu có phải trả món nợ sinh thái của mình bằng nguồn tài chính khí hậu công bằng, mà không làm Nam Bán Cầu nợ thêm để phục hồi tổn thất và thiệt hại và thúc đẩy khả năng phục hồi ở châu Phi, châu Mỹ Latin và Caribe, châu Á và châu Đại Dương. Vì vậy, công lý cũng có nghĩa là không thúc đẩy tăng trưởng kinh tế không kiểm soát và chấm dứt nhiên liệu hóa thạch và cơ sở hạ tầng kết nối với chúng, và đánh thuế đầy đủ những người được hưởng lợi từ chúng, mở ra một kỷ nguyên quản trị mới, bao gồm và ưu tiên các cộng đồng bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi khí hậu và khủng hoảng thiên nhiên. Cuối cùng, các giám mục yêu cầu bảo vệ người dân bản địa và truyền thống, hệ sinh thái và cộng đồng nghèo đói, thừa nhận tính dễ bị tổn thương hơn của phụ nữ, trẻ em gái và các thế hệ mới, và coi di cư do khí hậu là một thách thức của công lý và nhân quyền. Tuy nhiên, các giám mục của châu Mỹ Latin và Caribe, châu Á và châu Phi không muốn chỉ lên tiếng nói, nhưng muốn thực hiện các cam kết cụ thể. Tài liệu nêu rõ, chúng tôi sẽ bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất trong mọi quyết định về khí hậu và thiên nhiên, và đề xuất giáo dục về sinh thái toàn diện và thúc đẩy nền kinh tế dựa trên sự liên đới, sự điều độ hạnh phúc được nói đến trong thông điệp Laudato Si và sống hạnh phúc theo sự khôn ngoan của tổ tiên. Hơn nữa, giáo hội được kêu gọi tăng cường liên minh liên lục địa giữa các quốc gia ở Nam Bán Cầu để thúc đẩy hợp tác và liên đới. Với mục tiêu hướng đến COP30, những bên ký kết cam kết giám sát kết quả của COP thông qua đài quan sát về công lý khí hậu, và họ đề xuất một liên minh lịch sử giữa các bên tham gia từ Bắc và Nam Bán Cầu để giải quyết các cuộc khủng hoảng theo cách liên đới. Các giám mục cũng yêu cầu các nước giàu công nhận và đảm nhận trách nhiệm xã hội và sinh thái của họ với tư cách là thủ phạm chính trong lịch sử khai thác tài nguyên thiên nhiên và khí thải nhà kính, và cam kết đảm bảo tài chính công bằng, dễ tiếp cận và hiệu quả cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, không tạo ra thêm nợ để phục hồi những tổn thất và thiệt hại hiện có và khả năng phục hồi ở Nam Bán Cầu. Các giám mục ở Nam Bán Cầu cũng đưa ra những lời kêu gọi cụ thể đối với các chính phủ: tôn trọng thỏa thuận Paris và thực hiện các đóng góp do quốc gia tự quyết định để đáp ứng tính cấp bách của cuộc khủng hoảng khí hậu, đặt lợi ích chung lên trên lợi nhuận, chuyển đổi hệ thống kinh tế theo mô hình tái tạo, ưu tiên cho phúc lợi của người dân và đảm bảo điều kiện sống bền vững trên hành tinh, thúc đẩy các chính sách về khí hậu và môi trường dựa trên quyền con người. Các ngài đưa ra lời kêu gọi cuối cùng, mong rằng COP30 không chỉ là một hội nghị thượng đỉnh khác, mà là một cột mốc của sự phản kháng, sự kết nối liên lục địa và sự chuyển đổi thực sự. Mong rằng nó được hướng dẫn bởi sức mạnh sống động của các cộng đồng, bởi hy vọng nảy sinh từ bên lề và bởi một giáo hội đi ra có tinh thần hiệp hành sâu sắc, đồng hành cùng các dân tộc.
Giới thiệu tài liệu tại cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh vào ngày 1 tháng 7 có Đức Hồng Y Philip Neri Ferrao, Tổng giáo mục Qua và Đa Mau của Ấn Độ và là Chủ tịch của Liên hội đồng giáo mục Á Châu. Đức Hồng Y James Spengler, Tổng giáo mục của Porto Alegre của Brazil, Chủ tịch Hội đồng giáo mục Brazil và Hội đồng giáo mục châu Mỹ Latin và Caribe. Đức Hồng Y Fridolin Ambongo Besungu, Tổng giáo mục của Kinshasa, Cộng hòa Dân chủ Congo, và Chủ tịch các hội đồng giáo mục châu Phi và Madagascar, và nữ giáo sư thần học Emily Jekuda, Tổng thư ký Ủy ban Giáo hoàng về châu Mỹ Latin. Tổng thư ký Ủy ban Giáo hoàng về châu Mỹ Latin chia sẻ, chúng tôi tìm cách chạm đến trái tim của những người có đức tin và những người không có đức tin, và giải thích rằng các giáo hội địa phương của Nam Bán Cầu có ý định xây dựng cầu nối giữa họ như là một biểu hiện của công giáo, và cầu nối với những người bên ngoài giáo hội. Do đó, tài liệu này là một biểu hiện cụ thể về khả năng vượt qua sự chia rẽ và hệ tư tưởng, bởi vì hoặc chúng ta đoàn kết, hoặc chúng ta cùng chìm. Bà nói thêm là những tông đồ truyền giáo của một giáo hội hiệp hành và mở ra, chúng ta sẽ đến COP30 để xây dựng hòa bình giữa cuộc chiến từng phần chống lại tạo vật này, nơi nhiều người đang chết và sẽ chết hơn nữa nếu chúng ta không hành động ngay bây giờ. Chúng ta làm như vậy vì, như Đức Giáo Hoàng Leo 14 đã nói, giáo hội luôn tìm cách gần gũi, đặc biệt là với những người đau khổ. Từ quan điểm của châu Mỹ Latin, Đức Hồng Y Spengler phát biểu rằng, tôi đang lên tiếng không chỉ của riêng tôi, mà còn của những người dân Amazon, của những vị mục tử của vùng đất, chúng ta có thể nói là khí hậu, và của những cộng đồng ven sông, bản địa, hậu duệ người Phi, nông dân và thành thị. Cần phải nhận thức được nhu cầu cấp thiết về những thay đổi trong lối sống, sản xuất và tiêu dùng. Ví dụ, Ngài lên tiếng việc che đậy các lợi ích kinh tế dưới những cái tên như là chủ nghĩa tư bản xanh, hoặc nền kinh tế chuyển đổi, hoặc việc khai thác các giếng dầu mới ở Amazon, và nhấn mạnh rằng giáo hội phản đối các cơ chế như là tài chính hóa thiên nhiên. Đức Hồng Y nói, hoặc là chúng ta phải có can đảm để đưa ra những quyết định rõ ràng, nếu không chúng ta sẽ gây nguy hiểm cho tương lai của các thế hệ tương lai. Tương tự như vậy, Đức Hồng Y Ambongo đã phát biểu rằng, nhân dân các giáo hội ở lục địa châu Phi, nơi đã bị bần cùng hóa sau nhiều thế kỷ khai thác, chế độ nô lệ và bóc lột. Ngài nói, đây là một vùng đất giàu có lại trở nên nghèo đói vì hàng thế kỷ bị khai thác và bóc lột. Và ngày nay, lục địa này gây nên ô nhiễm ít nhất lại phải trả giá nhiều nhất cho sự ô nhiễm toàn cầu. Ngài nhấn mạnh rằng, cuộc đua khai thác khoáng sản chính là nguồn gốc của sự gia tăng các nhóm vũ trang, và kêu gọi một nền kinh tế không dựa trên sự hy sinh của những người dân châu Phi để làm giàu cho người khác. Ngài nhấn mạnh rằng châu Phi muốn đóng góp cho một tương lai công lý và hòa bình cho toàn thể nhân loại. Chúng tôi nói rằng đã quá đủ rồi các giải pháp sai lầm, đã đủ rồi các quyết định được đưa ra mà không lắng nghe những người ở tuyến đầu của sự sụp đổ khí hậu. Theo Ngài, việc từ bỏ nhiên liệu hóa thạch không chỉ cần thiết để giảm phát thải, mà còn để trả món nợ sinh thái và đạo đức cho Nam Bán Cầu và các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm, khai thác và biến đổi khí hậu. Từ châu Á, Đức Hồng Y Ferrao đã nói, thông điệp của chúng ta hôm nay không phải là ngoại giao, mà là mục vụ. Đó là một lời kêu gọi lương tâm trước một hệ thống đe dọa nuốt chửng thụ tạo, như thể hành tinh này chỉ là một loại hàng hóa khác. Ngài giải thích rằng, hàng triệu người đã và đang phải gánh chịu những hậu quả tàn khốc của biến đổi khí hậu, mưa bão, di cư cưỡng bức, mất đảo, ô nhiễm sông ngoài, trong khi các giải pháp sai lầm đang được đưa ra, cơ sở hạ tầng khổng lồ, di dời để có năng lượng sạch lại không tôn trọng phẩm giá con người và việc khai thác mỏ nhân danh năng lượng xanh. Ngài nói, các nước giàu nên nhận ra và trả món nợ sinh thái của mình mà không tiếp tục làm cho Nam Bán Cầu mắc nợ. Đồng thời nói thêm rằng, giáo hội muốn thúc đẩy các giải pháp thay thế như các chương trình giáo dục, con đường kinh tế mới, hoặc việc đồng hành với phụ nữ và các trẻ nữ, những người thường bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Các đại diện giám mục của châu Mỹ Latin, châu Á và châu Phi nói rằng, COP30 tại Brazil là một lời kêu gọi lịch sử và diễn ra vào thời điểm quyết định đối với nhân loại cũng đang phải chịu đựng chiến tranh. Do đó, các ngài bày tỏ, chúng tôi muốn nó không chỉ là một sự kiện khác, mà là một bước ngoặt về mặt đạo đức.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Thank you.